Đây là lời của Ngài Ấn Quang, thưa quý vị, tổ thứ 13. Chúng ta tu Tịnh Tông có mấy chữ thôi thì có thể giải thoát được rồi đó, không có phải học nhiều đâu. Thì bây giờ đó, mỗi ngày Chương Hiếu đọc lại đều thấy tịnh độ đơn giản quá, rất đơn giản. Có nghĩa là các bác lớn tuổi 80, 80, 90 tuổi bây giờ học cũng không có muộn đó, nó dễ lắm. Mà vãng sanh, đường hướng tu hành, sự thật học một ít thôi là có thể tu được, không có phải là rắc rối 10 năm mới hạ thủ được, không phải vậy. Như những cái pháp môn khác, chúng ta học 10 năm chưa chắc biết đường tu, có thể tu lầm lẫn. Còn tịnh độ đây rất dễ, mà thành công rất nhanh, rất cao, mà dễ lắm. Thì Chân Hiếu cũng xin thưa, thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật là không có sanh ý niệm gì lạ thường. Niệm Phật thì Phật nghe, cầu Phật thì Phật tiếp dẫn, muốn vãng sanh thì Phật đón. Đơn giản lắm. Thật thà là vậy, chứ không phải nghi ngờ con niệm vậy có đúng hay không, con vọng tưởng nhiều quá Phật có đón hay không. Tất cả những cái đó đều không có. Thật thà là vậy, chất phát là vậy. Đừng sanh ra cái nghi, đừng sanh ra những cái thắc mắc, con già quá rồi biết còn kịp không. Cái đó đều không phải là thật thà. Không có sanh ra cái tâm đó. Cứ chân chất mà niệm, nhưng mà phải niệm nhiều lắm. Thì muốn giải thoát thì niệm nhiều, Tịnh Tông phải nắm cho vững. Thì tự nhiên biết niệm ít thì không vãng sanh được. Phải thời thời khắc khắc mà huân tu chấp trì danh hiệu. Thì khi muốn vãng sanh thì sẽ làm được. Giống như là đi học thi vậy, khó mấy mà muốn thì sẽ học được. Học khổ mấy năm cũng học được. Thì vãng sanh hơn học thi nhiều. Học thi ra trường cũng chưa có nhậm gì đâu, đời cũng còn khổ lắm. Còn cái này vãng sanh một cái là hết khổ mà, cho nên là nó vi diệu hơn. Mà khi giống như ngoài đời chúng ta học thi thì khổ cực, còn này niệm Phật thì vui, đâu có khổ. Niệm Phật lại rất an lạc nữa. Cho nên nếu mà phát tâm từ bây giờ thì ngày hôm nay là an lạc ngày hôm nay. Tu riết rồi ngày nào cũng là ngày vui vẻ, ngày nào cũng vui chờ cái hoa sen của Phật. Nếu mà thật thà đó là không có sanh nghi. Những cái bác lớn tuổi thì nghe cái này thì dễ lắm. Bởi vậy cái pháp môn này những cái người già lớn tuổi vãng sanh đông lắm mà. Tại vì mấy cái chữ này thôi rất là đơn giản. Mà hãy các bác lớn đó thì như Chân Hiếu nói, Chân Hiếu có kể chuyện hôm trước kể đây rồi đó, có ông cụ đó, ông thì ông ta cứ mỗi ngày sáng tụng thời kinh, tụng kinh xong rồi thì ngồi ngay cái ghế nhìn bàn Phật, cầm sâu chuỗi lần lần mãi cho tới tối tụng một thời kinh đi ngủ. Ông ta tu như thế. Thì chỉ nói là con người đâu thể nào biết trước ngày mất được, không thể nào biết được. Nhưng mà ông của con biết được, nói chuyện lạ lùng như thế. Cái ngày mà gần mất ông tỉnh lắm, ông nói với mấy người con cháu trong gia đình, cái bữa đó, ngày đó, giờ đó, nói giờ nữa kìa. Thì nói làm sao biết trước được. Ông nói cái ngày đó ông sẽ đi. Thì đúng ngay cái giờ đó đó, ông ngồi chứ không phải là nằm bệnh đâu. Ông ngồi ông chào từng người đó, ông chào từng người xong rồi con trai của ông đó thì bảo cả nhà niệm Phật. Hỏi ông có sợ không, ông lắc đầu, ông nói không sợ. Rồi ông chào, vẫy tay chào. Thì chỉ nói là ông ta vẫy một tay, một hồi thấy con cháu nhìn ngơ ngác, ông ta vẫy hai tay, rồi ông ta chào, rồi niệm Phật qua đời. Trời ơi, cái người như thế thì chỉ có cái là niệm Phật rất rất chuyên tâm, không có để tạp duyên nó ảnh hưởng, không có để chuyện lo lắng gì nó vào lòng hết. Tại lúc tuổi già thì làm như thế, tuổi già thì lo chi nữa, mình đã lo cả đời rồi thì khi lớn đó thì những chuyện đó để cho con cháu lo, tiền ăn, tiền nhà, tiền điện không có lo nữa. Đó, tiền già thì đưa hết cho con cháu, đừng có giữ. Giữ cái tiền nó làm loạn tâm, tiền nó ghê lắm. Tiền nó làm không vãng sanh được, đừng có biết tới nó. Có bao nhiêu đừng biết. Khi người già dễ lắm mà, không có biết thì đó, một tháng mấy trăm đồng tiền già thì các con cứ lo điện nước đi, mình cứ ngồi lần sau chuỗi. Phải tu nhiều như thế. đó thì vãng sanh. Thật thà là vậy, không có nghi ngờ. Thì Ngài nói là xót thương chúng sanh trong cõi đời căn độn nghiệp nặng, chỉ có niệm Phật mới chắc chắn thoát sanh tử. Thì cái điều này đó, chân hiếu mười mấy năm rồi, sự thật là tin không có sâu đâu quý vị. Bây giờ thì tin tới rồi đó. Chứ Ngài Tịnh Không, Ngài nói tôi giảng pháp 30 năm không tin mà, sau đó tôi mới tin. Mình nghe mình thắc mắc, trời ơi, tới 30 năm còn không tin. Mà Ngài là cao tăng mà Ngài nói như thế. Có nghĩa là chúng ta học thôi chứ chưa tin được. Chưa tin mình vãng sanh. Phải không? Có tin không? Có tin vãng sanh nổi không? Nhiều khi cũng còn nghi ngờ, phải không? Là mình tu dở quá. Còn nếu mình nghe đó, mình nghe rồi mình thấy tới rồi đó, mình sẽ biết kiếp này mình thoát rồi. Mình biết rõ như vậy mà, là tin sâu. Tại vì cái cách thì dễ lắm. Cũng như là phương pháp tu trì rất đơn giản, chỉ là thật thà niệm Phật. Cứ sáng niệm tới tối. Một đời làm như thế mà. Là vãng sanh rồi. Sáng niệm tới tối có nghĩa là cái niệm Phật của mình làm chánh ở cuộc đời. Các thứ đều là bây giờ là có đói chết liền chẳng sao. Mình phải lấy nó làm chánh. Các việc khác là tùy theo nó mà theo. Đó là như thế. Làm người cũng phải còn sinh sống, phải còn lo cho cái thân này. Không lo cho nó bệnh một cái là chết. Nó bệnh một cái tu không được, niệm Phật không xong đâu. Giống như nấu cơm cũng đâu có trở ngại tiếng Phật hiệu của mình. Tự mình biết mà, mình biết mình muốn vãng sanh thì nấu cơm cũng làm được. Làm được chứ. Mình không muốn thôi, mình không muốn vãng sanh thôi. Nếu mình muốn thì gọi là khó mấy thì cũng có thể làm được. Chứ người không muốn á, sanh ra cái này tu không được thầy ơi, cái kia tu, tại vì chưa nhìn thấy được, chưa muốn. Chứ mà muốn rồi, giống như thí dụ mà đánh bài đó, thức 3-4 hôm chẳng sao. Tại vì thấy không tới, học không tới, cho nên thấy là nó giống như là cái mây đen che ánh sáng mặt trời vậy. Không có thấy ánh sáng, nó tối âm mà. Cái tâm mở ra không được. Thấy vãng sanh là cái việc vấn đề làm khó quá. Nhưng mà tới một lúc nào đó mà học thông suốt rồi thì thấy rất là dễ dàng. Giống như đi 1000 bước thì mình đi 1 bước. Bữa nay mình đi 1 bước, ngày mai mình đi 1 bước. Tại sao mình cứ tính 1000 bước chi cho nó khó vậy? Mình cứ đi 1 chút rồi nó sẽ tới à. Một ngày bữa nay mình sáng niệm Phật tới tối, xong. Ngày mai mình cũng làm như vậy. Làm thử 10 năm mình sẽ biết nó lợi hại cỡ nào. Đó là như vậy, là thật thà mà. Đâu có suy nghĩ. Thí dụ nó đau thì mình cũng cứ niệm. Nó đau nó đâu có bắt mình ngưng niệm đâu. Bởi vì mình thật thà là hãy tin tưởng rồi sáng mình cứ lần chuỗi. Mình cứ đếm tràng hoặc lần chuỗi hoặc nghe cái băng niệm Phật mình cứ niệm như vậy tới ăn cơm trưa. Đó. Thì đọc cái đoạn dưới này sẽ thấy. Hãy nên quán tưởng như tù nhân bị dắt ra chợ. Mỗi bước càng gần với cái chết đó, là một ngày trôi qua là tiến gần tới cái chết một ngày. Chứ đâu có phải muốn trở lại cái ngày hôm qua mà được. Một ngày một già hơn, một ngày gần với cái chết hơn. Gần lắm. Thì nghĩ như thế. Thì mỗi một ngày trôi qua là gần tới cái chết một ngày. Ở ngoài đời thì cái người muốn học bác sĩ thì cùng chí với nhau. Mà cái chí mạnh thì học bài khổ mấy cũng học thùa. Đó, cái chí người ta. Còn nếu mà không có ý chí đó, thông minh học cũng không nổi, tại ham chơi quá. Cái này cái kia nó chướng ngại, học bài cũng được. Nên cái chí mà lập rồi, buông xả vạn duyên. Nó thức đêm thức hôm không có trở ngại. Có thể hy sinh rất nhiều thứ, bao nhiêu cái niềm vui, bao nhiêu cái game gì bỏ hết để mà học bài, giống như vậy. Tu tịnh nghiệp giống như vậy. Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu thứ, cái gì mà mình đã trải qua mình thích đều từ bỏ hết để dành cho cái hoa sen của mình. Đó là cái người cái chí học tới nơi tới chốn mà mong muốn vãng sanh tới cái mức nào đó tự nó làm được. Cũng như là nước tới chân rồi thì nhảy thì sẽ làm được. Bận mấy cũng gom gọn lại được hết. Những người mà có chí với tôi, có chí hướng niệm Phật với tôi ắt đều phải niệm niệm trừ sạch các duyên. Đó rất là hay. Niệm niệm trừ sạch các duyên thì sẽ ngồi giống như cái ông mà Chân Hiếu kể, sẽ ngồi được như thế. Cái chuyện gì cũng từ tạ hết, không để trong lòng nữa. Mà từ tạ là tại vì kiếp này có thể vãng sanh. Vãng sanh là sao? Từ sáng niệm tới tối. Đó là như vậy. Tin tưởng sâu xa. Khó đó, cái đó là khó, nhưng mà muốn thì sẽ làm được. Bởi vậy nó hãy muốn lên trời cũng bay lên được, là người ta làm cái thuyền không gian đó. Làm sao mà ai nghĩ tới, nhưng mà người con người đã muốn thì làm ra được. Thiệt sự là họ bay tới cung trăng được. Chuyện không thể tưởng tượng mà họ làm được. Còn cái niệm Phật cũng vậy, khó lắm, nhưng mà hãy muốn thì vãng sanh đông lắm. Xưa tới nay người vãng sanh đông, tại vì nhìn thấy được, bỏ được các duyên. Nhìn thấy mới bỏ được, bởi vì Ngài Tịnh Không hay lắm, nhìn thấu thì mới buông xuống. Họ hay lắm. Nhưng mà cũng phải chờ tới lúc, nhiều khi mới học đạo một ít thì nó buông không nổi đâu. Không sao đâu, cứ tin chân hiếu đi. Tới lúc cái duyên nó chín mùi, tự nhiên mình lãnh hội. Cứ nghe Phật Pháp, cứ niệm Phật đi. Loạn tâm mà bị nó lôi như thế nào đó, cũng cứ trì chí đi. Rồi lễ niệm sám hối, tu đi, từ từ rồi nó mở ra được. Khi nó mở ra đó thì tự nhiên mình đã giống rồi, đã thành, đã học được rồi. Thì học được đó, thì sáng niệm tới tối đó, thì dở nhất là hạ phẩm hạ sanh mà. Tính nguyện dẫn đường, dùng lòng tin chân thật nguyện thiết tha là một lòng cầu vãng sanh. Thì khi một lòng cầu vãng sanh đó, thì mới sáng niệm tới tối nổi. Nó là ba pháp nó như thế. Nếu mà cái tâm chưa có chí mà chưa có cầu vãng sanh mãnh liệt, chưa có yêu thích cái thế giới Tây Phương đó, thì niệm từ sáng niệm tối niệm không nổi. Nó sẽ cái này chướng thầy ơi, cái kia chướng thầy ơi. Nó là tại vì cái tính nguyện nó dẫn đường không nổi. Đúng không thưa quý vị? Hãy muốn là sẽ làm được mà. Con người mình sức mạnh lắm, mạnh lắm. Tự vì chưa nhìn thấy tới và chưa có biết quý hoa sen. Cũng như nói là yêu thích Tây Phương mà yêu thích tới tột cùng đó, yêu thích lắm cái cõi đó, thì cái thế giới Sa Bà đâu có ý nghĩa gì nữa. Tại vì chưa thích Tây Phương cho nên Sa Bà nó đẹp. Do bốn chữ hồng danh chẳng rời niệm, nó nói như vậy. Thì không rời niệm là từ sáng niệm tới tối, rành rẽ như vậy, nói rất là rõ ràng. Tiếng niệm Phật chẳng ngừng, thấy chưa? Niệm liên tục. Tại vì tính nguyện dẫn đường thì mới làm được cái điều đó. Là muốn vãng sanh muốn quá rồi thì mới làm được. Mới là niệm không ngừng. Niệm không ngừng thì tâm và Phật mới khế hợp. Khế hợp rồi đó, thì mới vãng sanh. Không khế hợp là lơ là niệm Phật, thờ ơ giải đãi. Không khế hợp. Bởi vì các ngài đều nói niệm cho tới khế hợp, hay là niệm cho tới nhất tâm, niệm cho tới tam muội, niệm cho tới một phiến, là một chữ hết đó. Là một cách nói thôi. Các ngài đều làm như thế, là niệm niệm tới cùng á, mà lấy cái tín nguyện dẫn đạo thì mới đủ sức để niệm. Rất thích Tây Phương, rất muốn vãng sanh, muốn quá rồi thì nó sẽ niệm nổi. Quên niệm Phật một cái là rất lo sợ, rất buồn, không thể quên được. Giống như là bệnh nan y vậy, phải mổ gấp. Người nào có bệnh thì sẽ biết mong cầu bác sĩ, mong lắm, mong không quên mà. Thì mình có bệnh sanh tử, mong Đức Phật cũng vậy. Cái này là thâm sâu lắm. Nhưng mà nói như thế, Ngài Ấn Quang cũng có mở ngoặc nói như thế, nhưng mà cũng đọc kinh, cũng đọc văn sao một ít, chứ không phải nói là chết lòng niệm Phật là ông bỏ hết đâu. Cũng là trên kính dưới nhường, cũng phải giao thiệp với người chút đỉnh, chứ không phải mà cứ im mà không nói chuyện với ai, làm nó bế tắc Phật Pháp đâu. Rất uyển chuyển, cái từ nó như thế. Nhưng mà nếu chúng ta như Chương Hiếu ở đây, ngồi đây nói chuyện, thì vẫn là đâu có niệm Phật được. Nhưng mà cái công đức nói chuyện này đều hồi hướng vãng sanh được, không có trở ngại vãng sanh. Nói xong là niệm Phật, nói xong là niệm Phật liền, thì không có trở ngại. Cho nên thí dụ như mình làm thấy người ta buồn thì cũng khuyên người ta vài tiếng cho người ta bớt khổ. Chứ bây giờ tôi đang niệm Phật chết lòng, tôi khuyên cũng không, thì không phải đâu. Không phải Ngài Ấn Quang không giải vậy. Bỏ ra vài phút, có thể là 5-10 phút giúp đỡ cho mọi người, rồi xong mà quay lại niệm Phật liền. Chứ đừng có bỏ ra nửa ngày thì Ngài không chịu đâu. Bỏ nhiều quá rớt, công phu ông sẽ rớt. Bỏ một ít thôi, rồi lấy cái công đức đó, mà nhất định khi nói phải nói lời thiện. Chứ bỏ ra 10 phút mà để gây lộn thì chết rồi. Thì bỏ làm gì? Thôi thà là im cho rồi. Chứ bỏ ra mà tạo ác nghiệp thì bỏ làm gì? Bỏ ra để gây lộn với nhau rồi thôi. Thôi tôi chịu lép, các vị đúng hết đi, tôi vãng sanh được. Được rồi. Tại vì mình có cái hoa sen cứ mới bỏ được, không có tranh chấp với người ta. Các vị cứ lấn tôi đi, tôi vãng sanh mà, không có sao, vui vẻ lắm. Còn nếu mình có hoa sen thì không, lấn tôi lấn lại. Tôi đâu có chịu vậy. Nên mình cứ âm thầm chấp trì danh hiệu đó, khi bởi hãy buông danh hiệu Phật là làm việc công đức. Nam mô
A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, 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 Nam-mô-a-di-đà-phật.